Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Barbarians at the Gate, The Fall of RGR Nabisco là một cuốn sách phi hư cấu về kinh doanh và tài chính do Brian Burrow và John Hellyer viết, dựa trên cuộc thâu tóm bằng đòn bẩy rất nổi tiếng của RGR Nabisco vào cuối những năm 1980. Cuốn sách không chỉ kể lại một thương vụ M&A khổng lồ, mà còn giải thích cách một cuộc đấu giá doanh nghiệp có thể bị chi phối bởi tham vọng, cạnh tranh quyền lực và các động cơ tài chính trong giới Wall Street. Tác phẩm được xem như một mẫu mực của báo chí điều tra kinh doanh vì nó kết hợp dữ kiện lịch sử, quan sát về văn hóa doanh nghiệp và nhịp kể giàu kịch tính nhưng vẫn bám sát thực tế. Người đọc có thể hiểu rõ hơn về cơ chế leveraged buyout, về vai trò của lãnh đạo cấp cao và về cách các quyết định tài chính có thể làm thay đổi số phận của cả một tập đoàn lớn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thương vụ leveraged buyout của RGR Nabisco và cơ chế tài chính phía sau. Trọng tâm của cuốn sách là cuộc mua lại RGR Nabisco bằng đòn bẩy tài chính, một giao dịch được xem là lớn nhất lịch sử Wall Street thời điểm đó. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở cách khoản nợ được dùng để tài trợ cho việc mua doanh nghiệp. Cấu trúc này cho thấy leveraged buyout không đơn giản là mua bán cổ phần, mà là một kỹ thuật tài chính có thể chuyển rủi ro rất lớn sang chính công ty bị mua. Sách giúp người đọc thấy vì sao LBO hấp dẫn với giới đầu tư, khi nó cho phép tạo ra lợi nhuận lớn nếu thương vụ thành công, nhưng đồng thời cũng làm áp lực nợ tăng mạnh. Thay vì trình bày khô cứng như một giáo trình tài chính, tác phẩm đặt cơ chế này trong bối cảnh thực tế của cuộc tranh giành quyền kiểm soát, nên người đọc hiểu được mối liên hệ giữa công cụ tài chính và hành vi con người. Đây là một trong những lý do cuốn sách vẫn được xem là tài liệu kinh điển về thương vụ thâu tóm doanh nghiệp. Thứ hai, cuộc đối đầu giữa F. Ross Johnson và KKR phản ánh quyền lực trong giới lãnh đạo doanh nghiệp. Một lớp ý nghĩa quan trọng của cuốn sách là cuộc đối đầu giữa F. Ross Johnson, CEO của RJR Nabisco, do Henry Kravis và Josh Roberts dẫn dắt. Johnson không chỉ là một nhà quản lý, mà còn là người muốn tự mình kiểm soát tương lai công ty thông qua một thương vụ mua lại nội bộ. Trong khi đó, KKR đại diện cho thế lực mua bán doanh nghiệp chuyên nghiệp, có kinh nghiệm khai thác các cấu trúc tài chính phức tạp để tạo giá trị. Cuộc cạnh tranh giữa hai bên cho thấy, trong các thương vụ lớn, quyết định không chỉ dựa trên con số, mà còn dựa trên uy tín cá nhân, niềm tin và cảm giác bị phản bội. Sách làm nổi bật cách các CEO, nhà đầu tư và cố vấn tài chính tương tác trong một môi trường, nơi cái tôi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả giao dịch. Từ góc nhìn này, tác phẩm không chỉ kể về một thương vụ, mà còn phân tích cách quyền lực vận hành trong doanh nghiệp Mỹ thời kỳ đó. Thứ ba, Wall Street thập niên 1980 hiện lên như một nền văn hóa của tham vọng, đòn bẩy và cạnh tranh cực độ. Cuốn sách đặc biệt có giá trị ở chỗ nó không chỉ mô tả một giao dịch, mà còn tái hiện cả bối cảnh Wall Street của thập niên 1980. Đây là thời kỳ mà các thương vụ LBO, các gói tài chính sáng tạo và sự ganh đua giữa các hãng đầu tư trở thành biểu tượng của quyền lực tài chính. Barbarians at the Gate cho thấy môi trường này được vận hành bởi tốc độ, sự táo bạo và niềm tin rằng gần như mọi thứ đều có thể được định giá và mua bán. Tuy nhiên, tác phẩm cũng cho thấy mặt trái của bầu không khí đó, khi lòng tham, tính toán ngắn hạn và áp lực chiến thắng có thể đẩy các bên vào những quyết định rủi ro. Điều khiến cuốn sách khác biệt là nó không giảng đạo, mà để chính chuỗi sự kiện nói lên bản chất của thời đại. Người đọc từ đó hiểu vì sao thương vụ RGR Nabisco được xem như đỉnh cao của một kỷ nguyên tài chính, chứ không chỉ là một vụ mua bán công ty đơn lẻ. Thứ tư, báo chí điều tra kinh doanh biến dữ kiện phức tạp thành một câu chuyện có nhịp điệu và sức căng. Một điểm mạnh nổi bật của cuốn sách là phương pháp kể chuyện mang tính báo chí điều tra rất cao. Brian Burrow và John Hellyer không viết theo kiểu tổng kết học thuật, mà dựng lại sự kiện bằng chi tiết, trình tự và quan sát về con người, để người đọc cảm nhận được tiến trình của thương vụ như một cuộc chạy đua nhiều lớp. Cách làm này giúp các chủ đề tài chính vốn khó tiếp cận trở nên rõ ràng hơn mà không làm mất đi độ chính xác cần thiết. Cuốn sách cũng cho thấy giá trị của việc điều tra sâu trong báo chí kinh doanh, vì những giao dịch lớn thường bị che phủ bởi ngôn ngữ kỹ thuật và các phát biểu công chúng được tính toán rất chặt. Nhờ khai thác nguồn tin và bối cảnh kỹ lưỡng, tác phẩm mở ra cái nhìn gần hơn với hậu trường ra quyết định. Người đọc vì thế không chỉ biết kết quả của thương vụ, mà còn hiểu vì sao các bên hành động như vậy và điều gì đã đẩy cuộc đấu giá lên tới mức chưa từng có. Cuối cùng, hệ quả của thương vụ là khoản nợ lớn, áp lực quản trị và câu hỏi về cái giá của sự tham lam sau cuộc đấu giá gay gắt. Điều còn lại không chỉ là người chiến thắng. mà là một công ty bị chất lên gánh nặng nợ rất lớn. Cuốn sách cho thấy mặt thực tế của các thương vụ mua lại bằng đòn bẩy, đó là giá mua càng cao thì áp lực tài chính sau giao dịch càng nặng. Từ đây, tác phẩm mở rộng ý nghĩa sang câu hỏi về quản trị doanh nghiệp, lợi ích cổ đông và trách nhiệm của các nhà điều hành khi theo đuổi quyền lực và lợi nhuận. Dù cuốn sách không đóng vai trò như một bản cáo trạng hệ thống, nó vẫn khiến người đọc suy nghĩ về ranh giới giữa sáng tạo tài chính và khai thác quá mức. Chính sự cân bằng này làm cho tác phẩm có sức nặng lâu dài, vì nó không chỉ kể chuyện một vụ sáp nhập nổi tiếng, mà còn nêu ra hậu quả của việc theo đuổi giao dịch đến cùng. Với nhiều người, đây là bài học thực tế về việc giá trị trên giấy tờ không luôn đồng nghĩa với sức khỏe dài hạn của doanh nghiệp. Kết luận, Barbarians at the Gate là cuốn sách rất đáng đọc với những ai quan tâm đến tài chính doanh nghiệp, lịch sử Wall Street, quản trị công ty, hoặc đơn giản là thích những câu chuyện có thật, nhưng được kể với nhịp độ mạnh và chi tiết sắc nét. Người làm trong đầu tư, ngân hàng, tư vấn và quản lý doanh nghiệp có thể học được cách một thương vụ mua lại lớn được hình thành, thương lượng và đẩy đến giới hạn. Người đọc phổ thông cũng sẽ thấy cuốn sách dễ theo dõi hơn nhiều tài liệu tài chính khác vì nó đặt cơ chế kinh tế vào xung đột con người rất rõ ràng. Điểm làm nó nổi bật so với nhiều sách cùng chủ đề là sự kết hợp hiếm có giữa độ chính xác báo chí, tính lịch sử và sức hấp dẫn của một câu chuyện quyền lực. Cuốn sách không chỉ nói về một công ty bị thâu tóm, mà còn ghi lại cách một giai đoạn của chủ nghĩa tư bản Mỹ vận hành. Nhờ vậy nó vừa là tài liệu tham khảo, vừa là một bức tranh sống động về thời đại mà tiền, quyền lực và cái tôi va chạm trực diện. Nếu bạn muốn ủng hộ Brian Burrow, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!